Bí mật của thiên đàng và địa ngục. Một vị sư già ngồi tọa thiền bên đường, mắt nhắm chặt, chân xếp chéo và hai bàn tay đặt trên đùi. Vị sư cứ ngồi thiền với một phong thái rất tịnh tâm như thế. Bỗng nhiên, sự tĩnh mặc của vị sư bị phá ngang bởi một giọng nói chói tai của một gã võ sĩ không biết từ đâu đến. Hắn yêu cầu: "Vị sư kia, hãy nói cho ta biết thế nào là thiên đường và địa ngục." Thoạt tiên, gã võ sĩ tưởng chừng vị sư không nghe lời yêu cầu của hắn, vì ông không có bất cứ động tĩnh nào. Một hồi sau, ông mới mở mắt và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng. Gã võ sĩ nóng ruột chờ đợi trong sự trôi đi chậm chạp của thời gian, càng lúc càng trở nên kích động. Người muốn biết bí mật của thiên đàng và địa ngục ư? Cuối cùng, vị sư lên tiếng. Trong người vô cùng nhếch nhác, tay chân lắm đầy bụi bẩn, tóc rối bù, hơi thở hôi hám, con đường gươm thì vô tình và tàn nhẫn. Thế mà người còn hỏi ta thế nào là thiên đàng và địa ngục ư? Gã võ sĩ buông một tràng chửi rủa, hắn vung cao thanh kiếm, gương mặt đỏ bừng giận dữ, những đường gân ở cổ như căng lên. Hắn đang trong tư thế sẵn sàng chặt đầu vị sư già. Đó chính là địa ngục, vị sư nhẹ nhàng nói, ngay khi lưỡi kiếm đã lướt đến gần cổ. Trong khoảnh khắc, gã võ sĩ nhận ra một sự chuyển đổi kỳ lạ trong tâm tưởng của mình. Từ ngạc nhiên, sợ hãi, đến lòng trắc ẩn và tình thương cho người đã dám hy sinh mạng sống của mình để dạy cho hắn một bài học. Hắn buông lơi thanh kiếm và những giọt nước mắt biết ơn tuôn rơi. Và đó chính là thiên đàng, vị sư nhẹ nhàng nói. Cha John Rock. Cái giá của sự trung thực. Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Oklahoma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: "Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi 4 vé." Người bán vé trả lời: $3 một vé cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi? Đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ lên 4. Bạn tôi trả lời: "Như vậy tôi phải trả cho ông $9 tất cả." Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: "Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được $3. Ông có thể nói rằng đứa lớn chỉ mới 6 tuổi. Tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ?" Bạn tôi từ tốn đáp lại: "Dĩ nhiên tôi có thể nói như vậy, và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với $3. Patricia Fripp. Lòng trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách Trí tuệ. Thomas Jefferson. Không có di sản nào quý giá bằng lòng trung thực. William Shakespeare. Có đôi mắt dõi theo bạn. Có một đôi mắt dõi theo bạn từng ngày. Có đôi bàn tay hăm hở làm theo bạn. Và có cậu bé đáng yêu mơ một ngày nào đó sẽ là người giống bạn. Bạn đã là thần tượng của chú bé đáng yêu. Bé vẫn luôn tin tưởng bạn là người thông minh nhất, không một nỗi nghi ngờ. Bé đặt trọn niềm tin lắng nghe điều bạn nói, dõi theo điều bạn làm. Và cậu bé sẽ nói, và cậu bé sẽ làm như cách bạn từng làm. Có một cậu bé với đôi mắt tin anh, tin rằng bạn luôn đúng và dõi theo bạn từng ngày. Bạn đang là gương sáng qua những gì bạn làm. Cậu bé sẽ dõi theo để lớn lên giống bạn. Khuyết danh. con là người tuyệt vời nhất. Mỗi giây phút chúng ta sống đều mới mẻ và sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Chúng ta dạy cho con cái chúng ta những điều gì? Chỉ đơn thuần rằng 2 cộng 2 là 4. Và rằng Paris chính là thủ đô của nước Pháp thôi sao? Chúng ta nên nói với chúng rằng, con có biết con là ai không? Con thật tuyệt vời và không ai giống con cả. Từ xưa đến nay, chưa có một đứa trẻ nào như con cả. Đôi chân con, cả đôi tai, cả những ngón tay xinh, cả dáng đi của con nữa. Tất cả đều thật tuyệt vời. Con có thể trở thành một người như Shakespeare, như Michelangelo hay như Beethoven. Con có thể làm được mọi thứ. Đúng thế, con là người tuyệt vời nhất. Và khi lớn lên, liệu con có thể làm tổn thương đến một người nào đó cũng là người tuyệt vời như con không? Tất cả chúng ta phải làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp để xứng đáng với những đứa trẻ tuyệt vời của nó. Pablo Casals. Những gì chúng ta thật sự tin vào bản thân chúng ta đều đúng. Orion Swiss Martin. Nếu bạn đối xử với một người như thể những gì người đó phải trở thành hay có thể trở thành, người đó sẽ trở nên như vậy. Johann Wolfgang von Goethe. Con nuôi có nghĩa là gì? Cô giáo dạy lớp 1 Debbie Munn đang thảo luận với các em học sinh về bức tranh vẽ một gia đình. Trong tranh, một cậu bé có màu tóc khác hẳn với màu tóc của các thành viên còn lại trong gia đình. Một học sinh nhận xét cậu bé đó là con nuôi, và cô bé Jocelyn Say lên tiếng phát biểu: "Mình biết rất rõ về con nuôi, vì mình cũng là con nuôi mà." "Thế con nuôi có nghĩa là gì?" một học sinh khác hỏi. "Con nuôi có nghĩa là thay vì bạn được sinh ra từ trong bụng mẹ, thì bạn được nuôi dưỡng và lớn lên từ trong trái tim của mẹ," Jocelyn kiêu hãnh trả lời. George Dolan.